Sau đây là bản tin do Thanh Hảo trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc xử lý quyết liệt tình trạng vi phạm bản quyền nội dung tại Trung Quốc. Seoul quan ngại sâu sắc trước yêu cầu cung cấp tài liệu chip bán dẫn trong nước cho Washington. Hàn Quốc nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 từ 26,3 lên 40%. Hàn Quốc xử lý quyết liệt tình trạng vi phạm bản quyền nội dung tại Trung Quốc. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam cho biết đang hợp tác với Ủy ban về quyền tác giả Văn phòng Bắc Kinh Trung Quốc tích cực đối phó với nạn vi phạm bản quyền tại Trung Quốc, báo cáo với chính phủ nước này về vấn đề sao chép và mua bán bất hợp pháp nội dung văn hóa thương mại trực tuyến. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ngăn chặn tối đa hành vi vi phạm bản quyền đối với các nội dung văn hóa Hàn Quốc và tăng cường ứng phó kịp thời với bất kỳ vi phạm nào. Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết đang liên tục bày tỏ ý kiến về vấn đề trao đổi nội dung văn hóa Hàn Trung hợp lý ở các buổi hội đàm cấp cao như cấp bộ trưởng hay thông qua đại sứ Hàn Quốc tại nước sở tại. Theo quan chức này, Seoul đưa ra quan điểm rằng cần hợp tác để giải quyết vấn đề. Đáp lại, phía Trung Quốc cũng nhất trí với ý kiến cho rằng mỗi bên cần nỗ lực liên quan đến vấn đề bảo hộ quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ. Được biết, phía Bắc Kinh đề nghị sự giúp đỡ từ phía Seoul để nắm bắt tình hình một cách chính xác, thông báo cho phía Trung Quốc bất cứ lúc nào nếu có phát hiện hành vi vi phạm như phát tán nội dung bản quyền bất hợp pháp. Trước đó, trong buổi thanh tra trực tuyến của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc tại Quốc hội, Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh Chang Ha-sung cho biết đang nắm bắt tình hình phát tán bất hợp pháp nội dung văn hóa. Khoảng 60 website Trung Quốc phát tán bất hợp pháp bộ phim trò chơi con mực Squid Game của Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên toàn cầu gần đây. Seoul quan ngại sâu sắc trước yêu cầu cung cấp tài liệu chip bán dẫn trong nước cho Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam trong buổi họp hôm 7 tháng 10 cho biết, chính phủ bày tỏ lập trường quan ngại với Mỹ thông qua kênh ngoại giao liên quan đến việc Washington đề nghị các công ty chip bán dẫn lớn của Hàn Quốc cung cấp tài liệu kinh doanh nội bộ. Ông Choi cho biết, hai nước đã và đang thảo luận chặt chẽ thông qua các kênh đa dạng, đẩy mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng chip bán dẫn đã được thống nhất sau hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Bộ Ngoại giao có kế hoạch xem xét toàn diện tình hình nguồn cung chip bán dẫn ở các nước khác nhau để tiếp tục ứng phó trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 9 giờ địa phương, Nhà Trắng và Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chip bán dẫn với đại diện các công ty sản xuất chip bán dẫn lớn trên toàn thế giới như hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc, Intel của Mỹ, TSMC của Đài Loan. Tại cuộc họp, phía Washington yêu cầu các doanh nghiệp này trong vòng 45 ngày nộp thông tin liên quan như số lượng tồn kho, đơn đặt hàng, doanh số bán hàng. Về vấn đề này, ngành công nghiệp chip bán dẫn trong nước bày tỏ lo ngại bởi đây là khối lượng tài liệu khổng lồ và chứa bí mật kinh doanh. Hàn Quốc nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030 từ 26,3 lên 40%. Ủy ban Trung hòa Carbon 2050 và các ban ngành hữu quan chính phủ Hàn Quốc ngày 8 tháng 10 công bố dự thảo nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, tức đóng góp quốc gia tự nguyện NDC. Dự thảo NDC có nội dung cắt giảm 40% khí nhà kính so với năm 2018 cho tới năm 2030, cao hơn nhiều so với mục tiêu cắt giảm hiện tại là 26,3%, đồng thời tính toán lượng cắt giảm cụ thể ở từng lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông sản, chăn nuôi, thủy sản và rác thải. Hàn Quốc đang lấy năm 2018 làm năm tiêu chuẩn để lập mục tiêu cắt giảm khí nhà kính, bởi 2018 là năm phát thải khí nhà kính cao đỉnh điểm. Hàn Quốc từng lập NDC lần đầu vào tháng 6 năm 2015, sau đó đã có một số điều chỉnh về phương thức thiết lập mục tiêu, năm lấy làm năm tiêu chuẩn. Nhưng đây là lần đầu tiên Seoul điều chỉnh mạnh mục tiêu cắt giảm từ 26,3 lên 40%. Đây là bước đi theo sau tuyên bố Trung hòa Carbon đến năm 2050 của Tổng thống Moon Jae-in, theo tinh thần của luật cơ bản về Trung hòa Carbon và tăng trưởng xanh được Quốc hội thông qua gần đây, và xu hướng chung trên toàn thế giới. Luật cơ bản về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh có nội dung Hàn Quốc phải cắt giảm trên 35% lượng khí nhà kính vào năm 2030 so với 2018. Chính phủ cho biết, mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính so với 2018 là một mục tiêu đầy thách thức so với các quốc gia khác, thể hiện quyết tâm chính sách mạnh mẽ của Seoul. Chính phủ sẽ tổ chức các buổi thảo luận trực tuyến để thu thập ý kiến từ các tầng lớp xã hội, công bố phương án nâng mục tiêu cắt giảm carbon của Seoul tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 11 và chính thức trình Liên Hợp Quốc phương án cuối cùng trong tháng 12 năm nay. Xuất khẩu rong biển khô Hàn Quốc dự kiến lập kỷ lục trong năm 2021. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 7 tháng 10 cho biết, kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô của Hàn Quốc 9 tháng đầu năm đạt 570 triệu đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô vượt mốc 500 triệu đô la Mỹ trên năm trong khoảng thời gian ngắn kể từ sau tháng 12 năm 2017. Với đà này, Bộ Hải dương và Thủy sản dự đoán kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô năm nay sẽ phá kỷ lục 611 triệu đô la Mỹ trong năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô không đạt quá 60 triệu đô la Mỹ vào năm 2007, sau đó có xu hướng tăng trưởng ổn định kể từ khi đạt 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2010. Năm 2010, Hàn Quốc xuất khẩu mặt hàng này sang khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, nhưng con số này hiện nay đã lên tới 120 nước. Nếu như trước đây, kim ngạch xuất khẩu lá rong biển khô sang Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và Thái Lan chiếm hơn 70% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này, thì hiện nay tỷ trọng xuất khẩu sang Việt Nam, Nga, Đức và Canada đang dần được mở rộng. Đặc biệt, sau khi sản phẩm lá rong biển khô của Hàn Quốc được Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận nông sản hữu cơ, Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc đã đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu ra nước ngoài, tiến vào các siêu thị lớn như Costco, BioLiving và cửa hàng chuyên về nông sản hữu cơ. Bên cạnh đó, Bộ Hải dương và Thủy sản năm ngoái đã ban hành luật về khuyến khích và hỗ trợ ngành công nghiệp rong biển khô nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp rong biển khô trở thành một ngành chiến lược trong lĩnh vực thủy hải sản. Luật sẽ chính thức được đưa vào thi hành vào tháng 12 năm nay. Điện tử Samsung đạt doanh thu cao kỷ lục trong quý 3. Hãng điện tử Samsung ngày 8 tháng 10 công bố doanh thu quý 3 số liệu sơ bộ đạt 73.000 tỷ won, tương đương 61,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,02% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 70.000 tỷ won, vượt qua kỷ lục quý 3 năm ngoái là 67.000 tỷ won, tương đương 56,14 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận kinh doanh đạt 15.800 tỷ won, tương đương 13,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,94%, mức cao thứ hai trong lịch sử sau quý 3 năm 2018, thời kỳ siêu chu kỳ ngành chip bán dẫn. Lĩnh vực chip bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu kéo kết quả kinh doanh của điện tử Samsung. Mặc dù hãng không công bố kết quả kinh doanh ở từng lĩnh vực, nhưng giới doanh nghiệp chứng khoán nhận định lĩnh vực chip bán dẫn thu về lợi nhuận kinh doanh khoảng 9.700 đến 10.000 tỷ won, tương đương 8,13 tỷ đến 8,38 tỷ đô la Mỹ. Lĩnh vực smartphone cũng góp phần kéo kết quả kinh doanh của Samsung đi lên. Trong nửa cuối năm nay, Samsung ra mắt hai mẫu điện thoại màn hình gập là Galaxy Z Fold 3 và Z Flip 3, tới nay đã bán được hơn 1 triệu chiếc. Chiến lược phổ cập điện thoại màn hình gập của Samsung được đánh giá là đã thành công. Giới doanh nghiệp chứng khoán nhận định lĩnh vực điện thoại di động của Samsung đạt khoảng 27.000 tỷ won, tương đương 22,62 tỷ đô la Mỹ đến 28.000 tỷ won, tương đương 23,46 tỷ đô la Mỹ trong quý 3, tăng từ 4.000 tỷ won, tương đương 3,35 tỷ đô la Mỹ tới 5.000 tỷ won, tương đương 4,19 tỷ đô la Mỹ so với quý 2. Lợi nhuận đạt khoảng từ 3.500 tỷ won, tương đương 2,93 tỷ đô la Mỹ tới 3.700 tỷ won, tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ. Các nước bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 8 tháng 10 đưa tin, tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 10 giờ địa phương, Phó trưởng đại diện phái đoàn thường trực Ý tại Geneva Stefano Stefani bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo, gây hại tới an ninh khu vực và quốc tế. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế khiêu khích thêm, thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Phó trưởng đại diện phái đoàn thường trực Ireland Jim Kelly đánh giá các hoạt động hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên gần đây là mối uy hiếp nghiêm trọng. Ireland kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay các hoạt động có thể gây ra bất ổn, giải trừ các chương trình hạt nhân, tên lửa, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tiếp đó, đại diện phái đoàn các nước Na Uy, Anh, Estonia cũng lần lượt bày tỏ lo ngại về động thái gần đây của miền Bắc. Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins, người đại diện chính phủ Mỹ phát biểu tại hội nghị, không nhắc trực tiếp tới Bắc Triều Tiên mà chỉ cho biết một số quốc gia đang theo đuổi chính sách làm tổn hại tới trật tự quốc tế. Về phần mình, đại diện Bắc Triều Tiên chỉ trích đây là một hành động kép, theo đuổi chính sách thù địch đơn phương với miền Bắc của các nước. Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân công bố 4 người đi tiếp, tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống. Đảng Sức mạnh Quốc dân ngày 8 tháng 10 công bố danh sách 4 ứng cử viên lọt vào vòng tiếp theo, cạnh tranh vị trí ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới của đảng này. Đó là Won Hee-dong, Yoo Sung-min, Yoon Suk-yeol và Hong Chun-pyo. 4 ứng cử viên là An Sang-soo, Choi Tae-hyung, Ha Tae-kyung, Hoàng Kiều An bị loại. Chủ tịch Ủy ban Quản lý bầu cử đảng đối lập Chung Hong-won bày tỏ hy vọng 4 ứng cử viên đi tiếp sẽ tập trung vào việc đề ra giải pháp cho những vấn đề gây hại cho quốc gia. Đảng Sức mạnh Quốc dân không công bố ứng cử viên nào đứng đầu về số phiếu bầu, căn cứ theo luật bầu cử. Một số ý kiến trong nội bộ đảng phỏng đoán ứng cử viên Yoon Suk-yeol và Hong Chun-pyo đạt được số phiếu bầu tương tự, sau đó tới ứng cử viên Yoo Sung-min và Won Hee-dong. Cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ mở ra một thời đại mới, sẽ bỏ lối đạo đức giả của chính quyền đương nhiệm. Trong khi đó, ứng cử viên Hong Chun-pyo tuyên bố sẽ đoàn kết người dân, thay thế chính quyền vô đạo đức hiện nay. Hai ứng cử viên Yoo Sung-min và Won Hee-dong thì kêu gọi cho cử tri bầu cử cho ứng cử viên có thể chiến thắng ứng cử viên Lee Jae-myung của Đảng Dân Chủ đồng hành. Kết quả rút gọn ứng cử viên Tổng thống lần này của Đảng Sức mạnh Quốc dân được căn cứ theo 30% kết quả bỏ phiếu của đảng viên, 70% kết quả thăm dò ý kiến. 4 ứng cử viên đi tiếp sẽ tham dự 10 buổi tranh luận trên truyền hình để tiếp tục kiểm chứng về tư cách và năng lực. Sau đó, Đảng Sức mạnh Quốc dân sẽ tiến hành bỏ phiếu tiếp và công bố kết quả vào ngày 5 tháng 11. Trong đó, tỷ lệ phiếu bầu của đảng viên được nâng lên 50%. Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc 3 ngày liên tiếp trên 2.000 ca. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 8 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận 2.176 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 2.145 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 31 ca nhập ngoại. Số ca nhiễm mới đã giảm 249 ca so với một ngày trước, nhưng 3 ngày liên tiếp ở ngưỡng 2.000 ca. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 773 ca, tỉnh Gyeonggi 753 ca, thành phố Incheon 125 ca. 77% số ca nhiễm mới tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận. Một số địa phương khác cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm như tỉnh Bắc Gyeongsang ghi nhận 77 ca, tỉnh Bắc Trung Chong 64 ca, tỉnh Nam Trung Chong 59 ca và tỉnh Nam Gyeongsang 54 ca. Số ca nguy kịch tăng thêm 2 ca thành 377 bệnh nhân. Số ca tử vong tăng thêm 10 người, thành 2.554 ca. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,78%. Tính đến 0 giờ ngày 8 tháng 10, đã có 29,22 triệu người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, đạt 56,9% dân số. 39,86 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi, chiếm 77,6%. Nếu chỉ xét riêng dân số trên 18 tuổi, thì tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt 90,3%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.